Tối hôm qua vừa đưa lên một file á, thì đánh sáng đêm hôm qua, ngắt nhéo tùng xẻo côn trùng chích, rồi châm rồi chọc rồi ngắt rồi nhéo rồi chĩa chỗ đầu bên đây chĩa đầu bên kia cả đêm hôm, cô đâu có ngủ được đâu. Thì sáng giờ cô nằm mê mê, giờ có Thanh tới, Thanh mới giải, Thanh nó giải ra cô mới ngồi dậy, sáng giờ nằm mê mê đây. Bây giờ mới hỏi coi giờ tình hình, coi giờ Út thấy sao. Thì Út nói là Út đi về dưới dưới quê để Út xin giải giáp binh gia. Binh gia người ta cử quyền xin cho giải giáp, không biết cử quyền có xin không nữa. Xin là nào? À, mà cử quyền có đồng ý chưa? Xin giải giáp rồi, xin cô rồi hả? À, rồi được rồi. Mà bây giờ đánh như thế này, bà sư mẫu đánh như thế này, thì bây giờ cô muốn rước bả về đây tiếp xúc, cô nói chuyện thẳng với bả. Mà đương nhiên rằng cái việc cái người quyết định sau cùng đó là chị Út. Tôi nói tôi hồi tối này, hồi nãy này cũng vậy, cô vừa bước ra cô nằm, cô cả đêm nay rồi thì sáng cô lủi cô đâu đi nổi đâu, cô ra bước ghế dài cô nằm thì là mặt côn trùng chích tiếp, chích lia lịa, chích đầu lia lịa. Cô mới nói được rồi, tôi không có chống đỡ nữa, tôi không bắt không thu không giết không chống đỡ không gì hết. À, tôi không làm lại bà, tôi chấp nhận thua cuộc. Bây giờ ở đây con trình cha mẹ, cha thái thượng hoàng, mẫu diêu trì, mẫu lục nương, con trình đức giáo chủ, vị lập pháp bổn sư Thích Ca Mâu Ni. Con từ bây giờ trở đi con không chống lại bà nữa, con để cho bà đánh con bằng chết thì thôi. Xin cha mẹ ngôi cao à, cha mẹ thấy thuận thuận số thì cha mẹ cho bà đánh con chết thì thôi, con không đánh lại một đòn nào nữa hết, con không bắt không đánh không thu không gì hết đó. Rồi thì bây giờ tôi mời bà về đây cho tôi nói chuyện với bà. Bà về đây, mời bà ngồi lên ghế đó, xin lỗi nha, bà ngồi ngoài đó giùm tôi đi. Rồi bây giờ tôi bà tiếp xúc, bà nói cho tôi biết, tôi muốn nói với bà rằng tôi muốn giao hai sào đất ở bên đó. À, tôi đã bỏ tiền bạc và công sức vào đó là 2,5 tỷ tiền, còn là công sức của các cháu, công sức của Tịnh Nguyên của các cháu, các con của tôi trong vòng là 3 4 tháng trời nay mới được trọn vẹn một cái hai sào đất, có cà phê có sầu riêng, và bây giờ am tự đều trọn vẹn hết trơn. Tôi muốn giao lại toàn bộ hai cuộc đất đó cho chị, cô Út. Út về Út ở đó Út tu, và Tịnh Nguyên nó cũng hứa là tùy, à nó muốn ở với Út thì ở, nó muốn thì nó về ở đây ở với chúng tôi thì tùy. Chúng tôi đã tạo dựng cái một cái phòng thờ nhỏ xíu để chúng tôi thờ tại gia, và không có mở nhà thờ vị lập pháp nữa. Chúng tôi sẽ chấm dứt dẹp nhà thờ vị lập pháp, chúng tôi giao linh tượng lại cho chị Út, và chị Út về đó ở. Tôi sẽ giao chỗ Út, và tôi biết một điều rằng bà muốn vị lai pháp, bà muốn chiếm vị lai pháp, bà muốn cho Út cầm nắm vị lai pháp để bà về bà nắm cô Út làm chủ vị lai pháp được. Ngày hôm nay tôi chấp nhận giao vị lai pháp lại cho bà. À, bà điều đình cho Út, Út về ở đó đi, được, tôi giao vị lai pháp lại cho bà. À, trong 41 năm nay rất rất nhiều lần chứ không phải chỉ một lần, rất nhiều nhóm, rất nhiều thế lực tà âm, cũng như ngay cả những thế lực của thiên đạo, các chư vị thiên ma phải đều muốn chiếm dụng nhà thờ vị lai pháp làm của riêng mình để làm đại bản doanh, để khuếch trương thanh thế, khuếch trương quyền phép công năng, để mở ra nhánh đạo mới đi theo đường hướng của tà thần. Đương nhiên là tà thần, chánh thần thì chẳng có ai chiếm dụng xâm lăng xâm lược và muốn cướp lấy công cuộc tạo dựng của người khác làm của mình. Ở đây các đấng im lặng không ý kiến không gì cả thì nó cũng có vấn đề. Các đấng cho rằng tự người cô vị pháp phải tự mình chiến thắng tất cả mọi thế lực ma binh. Muốn tự mình, tự người cô vị pháp này phải tự đứng trên đôi chân của mình, tự dựng kỳ đài, và cô cháu phải tự vượt qua tất cả mọi cửa ải nhân gian. Từ ải chánh, ải tà, từ ải người sống cho tới ải người chết. Thì để được công nhận là một pháp đạo chính thống giáo trên toàn miệng, các cung các cõi. Dạ thưa cha mẹ ngôi cao, con không hề có tham vọng muốn làm hoành làm trấn, muốn giỏi, muốn tài, muốn trở thành một pháp đạo mà vinh danh toàn cõi như đạo Phật, đạo Chúa, cao đài, hòa hảo, vân vân. Con không hề có tham vọng đó. Con khẳng định lại, cầu xin cha mẹ chứng minh. Con chỉ vì thương chúng sanh mà muốn hoằng pháp độ sanh, muốn mở ra một pháp đạo chỉ con đường tu tắc, mở ra một cái đường hướng, mở ra một cái quyền công năng, quyền năng ứng cứu quần sanh mà bất ứng cứu quần sanh bằng con đường tu tắc của vị lễ pháp, để nhận năng lượng, để dịch chuyển công năng, dùng công năng mà dịch chuyển nghiệp quả của chúng sanh trong thời mạt hạ, để dùng những cái cổ cúng để thỏa thuận với các cung các cõi, cũng như biểu tỏ chứng tỏ cái tấm lòng thành kính của một người có đạo đối với ngôi trên, ngôi dưới, ngôi trong, ngôi ngoài, với cha mẹ ngôi cao, với bên đạo trời thiên đạo, với bên Phật đạo, thánh đạo, có những cái cổ cúng đơn giản nhất, đơn sơ mà thanh sạch dâng lên để chứng tỏ lòng thành của những con người chúng chân trong cõi thế, biết hướng về chánh pháp, biết cải tổ lại đời mình, biết chỉnh sửa tâm cách, biết sống cho đạo đức, biết hạ đồ đạo, biết không tạo thêm chướng nghiệp mới, để mà cho thế gian này đỡ khổ, để cho loài người không có tàn hại lẫn nhau, yêu thương lẫn nhau, chia sẻ chung cùng. Tâm huyết của người cô này chỉ là muốn cho chúng sanh quay về tu thánh, ngồi xuống chiếu thiền, nhận lực hỗ trợ của pháp môn, nhận công năng của các đấng ngôi cao, nhận công năng của người cô trao tặng, nhận công năng phò trì gia hộ của huynh đệ trong đạo pháp. Các huynh đệ đã tình nguyện về cùng vị lễ pháp để ứng cứu quần sanh, để tu tập, để gánh vác, để tạo tác, bởi vì trong thời điểm này là thời điểm thay da đổi thịt, thời điểm chưa định hình, chưa có trọn vẹn pháp đạo được an ngôi an lập, thì cái bằng tay bằng chân tạo tác là cái bước khai sơn phá thạch, là cái bước mà cực nhất, nặng nhọc nhất, bi thương nhất, khổ sở nhất, bẩn chật nhất và thê thảm nhất. Thì hiện tại bây giờ chỉ còn một số rất ít những người huynh, người đệ, những con người chấp nhận về cùng pháp đạo, chấp nhận hy sinh tương lai, hy sinh hạnh phúc của mình, hy sinh cái tự do của mình, cái niềm vui và hỷ lạc ở ngoài đời thường kia, để chấp nhận về trong cửa đạo, chấp nhận ăn bát cơm thiền, chấp nhận gánh vác tạo tác trong lúc bao nhiêu môn sinh, tất cả những môn sinh thì vẫn sống đời sống bình thường, có chồng có vợ, ăn ngôi ăn lộc, vẫn làm giàu, vẫn đi làm và vẫn tu tập gián tiếp. Thì có một số ít huynh đệ về cùng cửa thiền, về cùng nhà thờ vị lễ pháp để tu tập gián tiếp, để đem công sức của mình cống hiến cho cha mẹ ngôi cao, cho giáo chủ vị lễ pháp, cho người cô hỗ trợ cho người cô này để mà an ngôi, an lộc, trọn vẹn một cái nhà thờ vị Lê Pháp. Thì 41 năm nay rất nhiều các thế lực, ngay cả con cha, con mẹ, thế lực của con mẫu tứ nương cũng tìm về đàn áp, đánh khẽ và muốn rằng cô hai cho con về người anh con trai cả và con trai của mẫu tứ nương. Cô hai cho con về cầm nắm vị Lê Pháp đi, con có rất nhiều binh tướng, con đem về con cầm nắm vị Lê Pháp để mà cho vị Lê Pháp vang danh bốn cõi. Cô bảo rằng tôi không tu để được nổi tiếng, tôi tu vì thương chúng sanh. Và chúng tôi có bao nhiêu lực, chúng tôi sẽ sử dụng bấy nhiêu lực để hoằng pháp lợi sanh. Chúng tôi không cầu viện một thế lực bên ngoài. Thế là đánh cô một thời gian cũng thê thảm. Dịch chuyển xém chút nữa thì cô ô danh sử tiết một đời, rồi rời đi xong một hai năm sau. Con đem đẳng đi rồi cô. Rời đi xong một hai năm sau thì lại lên trên mạng. Và tới khi cô vẫn còn, cứ những file giảng đưa lên thì cô khóc 10 lần thì cũng một lần lên sóng. Thế là có người lên chửi cô, con bảo cô để cho anh em con về, con là hoàng tử cả của mẫu tứ nương, con của cha Thái Thượng Hoàng. Con bảo cô cho con về cầm nắm nhà thờ vị Lê Pháp để bảo trợ cho cô thì cô không cho. Bây giờ cô đau thê thảm, cô kêu khóc là kêu khóc cái gì đó, vậy đó. Rồi có người thì giống như là bạn Châu thì về tống hiến ở nhà thờ vị Lê Pháp thì có một bàn tay thì cống hiến phò trì, còn một bàn tay thì tàn phá, tàn hại, và đánh người cô này. Chỉ cần nhìn thấy mặt của Châu, chỉ cần ăn món ăn Châu nấu thôi là người cô này bị đau và gục và bỏ ăn, và đau thê thiết trong 5 năm trời không chịu đựng nổi, phải để cho Châu trở về với gia đình. Thì bà cố tổ của Châu là phán quan của Thiên Trào, bà ấy đã chiếm nhà thờ vị Lê Pháp và đánh cô bi thương không thể nào tả được. Mới mua nhà ở Nậm Giang, dọn nhà về và xây cất vừa xong 4 năm, 5 phòng ở bên kia. Thì ngủ đánh 2 đêm, đến độ cô sợ, mà cô sợ kinh hoàng, cô phải nhờ Tịnh Khê vào ngủ chung một phòng với cô để giữ ma cho cô đỡ sợ. Đánh 2 đêm thống thiết không cho ngủ. Cô không chịu được, cô bỏ chạy qua phòng mới xây, 5 phòng mới xây, cô ngủ 2 đêm cũng đánh 2 đêm thê thảm. Đêm thứ sau nữa cô trở về căn nhà chính, cô qua phòng kế cô ngủ. Phòng kế thì nó nhỏ xíu, nó ngộp thở. Nghĩa là đánh triền miên bao nhiêu năm tháng, và cuối cùng cô tiếp xúc, cô năn nỉ, cô cầu lại không biết bao nhiêu ngày tháng năm cũng không buông tha cô. Cuối cùng cô nằm mơ một giấc mơ ứng báo rằng là bà chiếm cái nhà thờ vị Lê Pháp, và bà lấy bạc, bà che kín mít, bà bao bọc kín lại, và bà làm một cái nhà thờ khác lớn gấp đôi của riêng bà. Và bởi vì không có giấy phép cho nên bà vẫn phải lẫn lúc trốn, và bà vẫn bao bọc chung quanh bằng những tấm bạc che kín chung quanh. Và ngài thấy ngày hôm đó là bà mời rất đông tới người của bà, phe của bà, đệ tử của bà tới để mà ăn mừng tân gia chùa mới của bà. Cô ở bên đằng sau, bà chiếm hết toàn bộ, cô ở một phòng trong hốc ở đằng sau, và cô bước lang thang ra, cô đi vòng ngõ sau thì cô thấy Hoàng Giang đang đứng xịt nước tưới rau muống. Cô mới nói bà đó, bữa nay bà làm ăn tân gia chùa đông người quá trời, vui quá trời, sao con không ra? Hoàng Giang nói à, con không để tâm chuyện con làm, con không để tâm tới bà. Vậy đó, cô đi vòng qua, cô thấy một căn nhỏ nhỏ đóng kín mít bằng bạc phủ bao kính mít như một công trường kính. Cô lại cô dạch qua cô dòm trời đất, nhà thờ vị Lê Pháp, bà bao kính lại hết rồi. Và một cái bự gấp đôi nghênh ngang ngay giữa sân. Cô vô cô dạch ra thì là của bà thờ hầm bà lặng đủ thứ cái gì ở trong đó. Vậy đó, cô giật mình thức dậy. Và rồi cứ như thế, thế lực nào cũng vậy. Có một tên về thì đánh cô thê thảm xong rồi đi, rồi cô bị phe khác đánh thì hắn nhảy ra và hắn nói rằng xin cô hai cho tôi về trong nhà thờ vị Lê Pháp để tôi có tới 5.000 binh. Cô hai cho tôi về, tôi chịu trách nhiệm nhà thờ vị Lê Pháp, tôi hỗ trợ cô hai hoằng pháp lợi sanh, còn tôi thì bảo trợ cho cô hai không bị tà âm đánh phá. Cô không bằng lòng, cô nói dạ thưa ngài, tôi vị Lê Pháp không điều binh khiển tướng, tôi không muốn có binh tướng ở trong nhà thờ. Dạ thưa ngài, và chúng tôi tu thánh, chúng tôi không muốn làm quanh làm trấn, làm cho tài giỏi thêm nữa cái pháp đạo. Rồi có rất là nhiều thế lực như vậy, cứ mượt theo mà theo đốm ăn tàn. Và rõ ràng một điều rằng một cái nhà, một cái đình chùa miếu mạo mà có người đã xây nên mà ta chiếm được thì ta trở thành giáo chủ, thần chủ, đạo chủ, minh chủ, và ta có quyền thụ nạp chúng sanh làm đệ tử của mình, và ta lên ngôi cửu ngũ, ta trở thành bậc minh chủ của chúng sanh. Còn người cô này ư, người cô này suốt 41 năm chỉ ngồi, chỉ hỗ trợ phò trì gia hộ mà không xưng danh hại danh hại tánh, không leo lên sân khấu, không diễn tuồng, không lập vũ đài, không làm hoành làm trấn. Người cô này chưa từng kiêu căng ngã mạn, người cô này chưa từng vì pháp đạo mà dựng kỳ đài, mà người cô này dựng kỳ đài để dìu dẫn chúng sanh thoát ra ngoài sinh tử, thoát khỏi khổ nạn, thoát ly tật ách, ứng cứu quần sanh, khai sơn phá thạch một đường hướng tu tập để cho chúng sanh bám theo chân người cô này mà tìm về nẻo tịnh, tìm về con đường hướng tu tập mới, nhận công năng để chuyển hóa nghiệp lực cho bản thân, cho gia đình, và đồng thời nhận năng lượng để điều trị bệnh cho tất cả. Ở đây những người ở trong nhà thờ vị Lê Pháp không bao giờ bệnh tự chữa, không bao giờ đến bệnh viện, không bao giờ đi rọi X quang, đi siêu âm, đi xét nghiệm, đi khám bệnh, vân 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 vân. Khi nào nặng quá, sợ quá đi xét nghiệm, và đương nhiên xét nghiệm là không có bệnh chứng. Vậy đó các bạn, và tự chữa lấy bằng năng lượng. Người cô này truyền cho các bạn một phép khai mở các luân xa, không để tăng công năng quả vị, không để dùng quyền bính, điều binh, khiển tướng để tác động lên thế giới, thay đổi thế giới bằng binh tướng, quyền phép, công năng, phù chú, trấn yểm, vân vân. Người cô vị Lê Pháp dạy các môn sinh vị Lê Pháp chỉ sử dụng năng lượng vũ trụ, là loại năng lượng, loại của càn khôn vạn đại, của thế lực của ánh sáng, thế lực ứng cứu muôn loài, không tạo phạt, không khảo hạnh, không có tác dụng phụ. Năng lượng của vị Lê Pháp không hề có tác dụng phụ. Nếu mà bệnh nhân đủ lòng tin và người thầy chữa trụ được thần thức thì bệnh hết, bệnh giảm, bệnh thuyên giảm. Chứ không bao giờ sử dụng binh tướng, bùa ngải, phù chú, trấn yểm. Chỉ dùng năng lượng và không uống một viên thuốc, không điều trị bệnh viện, không xét nghiệm, đau đâu chữa đó. Cái dòng năng lượng của vị Lê Pháp là dòng năng lượng ứng cứu quần sanh như giọt cam lộ thủy của nhà Phật tưới xuống chúng sanh như giọt mưa lành hiển hiện, làm cho cây lành trổ trái, làm cho cỏ dại đơm hoa, làm cho hoa trái nở rộ, chứ không tàn hại, không mang những hóa chất độc hại, không mang những cái thuốc độc hại tẩm ướp vào trong cỏ cây hoa trái, không mang chất độc hại từ các nhà máy, không mang axit hủy diệt, không mang luồng khói hủy diệt. Để mà bây giờ cái sự bàn tay tạo tác của loài người hóa quá nhiều hóa chất độc hại, khi mà bay lên trời đã làm thủng tầng ozone, không biết tầng ozone thủng 50% chưa, gần như vậy. Và tầng ozone chính là cái tầng bảo bình, bảo lưu cho cái không khí lành, không khí mang oxy, không khí mang sự sống, bảo vệ cho sự sống của thế giới loài người. Thì chính thế giới loài người đã dùng những hóa chất độc hại, tàn hại làm cho thủng tầng ozone, làm hủy diệt cái màng bảo bọc che chở, bảo vệ cho khí quyển của loài người. Thì cái sự mà cái kết của một cái thế giới sống ở quả địa cầu này không còn xa nữa các bạn. Thế mà chẳng mấy lừa người lo tu, thế mà chẳng mấy thế lực biết quay đầu thay đổi, quay đầu sám hối. Thay vì các quý vị tà phép, bàn môn, tả đạo, điều binh, khiển tướng, sử dụng binh pháp, phép triệt, phép thu, phép yểm, thì các vị dùng phép đó quay lại ứng cứu quần sanh khắp cõi, quay lại vá tầng ozone, quay lại để mà triển khai công cuộc đại tạo càn khôn, quay lại để mà dung dưỡng quả địa cầu, dung dưỡng thế giới này, dung dưỡng sự sống, thì có phải rằng công lao của các vị đã được lưu danh thiên cổ hay không? Người cô này dẫn đạo dẫn đời 41 năm nay, chưa từng có một con người nào, một thế lực nào, từ người sống tới người chết, từ những kẻ hiển hiện, những nhà khoa học, những bậc công hầu, những bậc quyền bính ngôi cao đang sống trong thế giới hữu hình, tới tất cả các thế lực mà chê trách được, mà bắt bẻ được rằng người cô này hướng quần sanh đi ngược con đường chánh pháp. Chưa một thế lực nào từ hữu hình tới vô hình bảo rằng người cô này hướng dẫn tu theo bàn môn tả đạo, rằng người cô này muốn làm hoành làm trấn để làm chủ chúng sanh, rằng người cô này mở ra một pháp đạo để làm chủ loài người, rằng người cô này muốn cho mình trở thành một kẻ nổi danh nổi tiếng. Mà sự hy sinh của người cô này trong 41 năm nay chỉ ứng cứu quần sanh vô điều kiện, chưa hề lấy của ai một đồng công xá. Và có chết thì cũng gánh vác quần sanh, chia vui, sẻ buồn, lau giọt nước mắt, ứng cứu phò trì và gia hộ. Và những người môn sinh đã tiếp tục đi theo con đường của vị Lê Pháp, của người cô vị Lê Pháp thì thải đều như vậy. Người cô này mong rằng có ai đó và viết tin hay mà tìm biết, báo cho người cô này biết có một môn sinh nào của vị Lê Pháp chữa bệnh cứu người, ứng giúp phò trì gia hộ mà lấy công xá, thì người cô này sẽ thu lại năng lượng ngay lập tức, không chần chừ, không cần biện minh biện hộ. Cái lực phò trì gia hộ của vị Lê Pháp không chỉ có gia hộ bằng cách chữa bệnh, mà còn tất cả những thứ gì mà cái người sống cần trong một sự sống, vị Lê Pháp chúng tôi đều làm được. Giải bùa, giải ngải, ứng phó, chuyển dời, xem phong thủy, án nhà, án đất, án bàn thờ, án cửu tộc, án nhà thờ, án nơi chốn thờ linh, ngay cả một ngôi chùa lớn chúng tôi thải đều có thể án Phật tượng, rước linh cách, rước linh tượng. Vị Lại Pháp bảo đảm rằng nếu người cô này không làm được điều đó thì thề không làm con người, thề không có mặt ở quả địa cầu, thề không làm người cô. Vị Lại Pháp: một ngôi chùa lớn chúng tôi tất cả các Phật tượng chúng tôi đều có thể rước về, và chúng tôi bảo đảm rằng tôi rước phần ai thì phần nấy sẽ ngự về linh tượng, nếu không đương nhiên có lý do. Hoặc là bạn không có tư cách để thờ, hoặc là bạn chưa đến đúng thời điểm để mà thờ cúng và tu tập vậy đó, hoặc là dịch chuyển thay đổi tùy theo mệnh số. Mệnh số bạn đang trong thời trả nghiệp thì trước tiên phải tu, sau đó mới trụ lại ngôi gia, trụ lại đền điện miếu phụ vậy đó. Thế mà sự hy sinh của người cô này 41 năm nay thì luôn luôn vấp phải sự chống phá, sự tàn hại, sự hủy diệt, cái sự đàn áp cả người sống lẫn người chết, cả phần âm lẫn phần dương, cả trên tất cả mọi nơi chốn, trên tất cả mọi công trình. Có ai đó thử tưởng tượng có một pháp môn nào đó, một cái nơi chốn tu tập nào đó, một pháp đạo hoằng truyền nào đó mà mang trên vai cái trọng trách ứng cứu quần sanh, không công xá, chuyển vận con người, tu tập, phò trì, gia hộ, khai mở luân xa, chưa hề lấy một đồng công xá, mà lại phải qua trong vòng có 10, khoảng chừng 15 năm nay mà trải qua tới 30 miếng đất và căn nhà tới 30 miếng, và chưa hề có nhà thờ Vị Lai Pháp được an ngôi an lạc. Đến tận giờ phút này vẫn không hề có cái nơi mà đặt cái nhà thờ Vị Lai Pháp. Bây giờ đưa ra ngoài đường xây am, hai cái am nhỏ đặt lên và mong rằng thu mình nhỏ lại nữa giữa nơi chốn loạn động, để mong mà tồn tại một nơi chốn vẫn còn hướng đến cha mẹ ngôi cao, hướng đến các đấng chủ trì đại cuộc của thiên trào cũng như của Phật đạo, để mong cái sự lực ứng cứu của Vị Lai Pháp đến được với quần sanh nhiều hơn nữa, tốt hơn nữa, để cho thay đổi cục diện trần miện các bạn. Thế mà bây giờ đến tận giờ phút này vẫn khẳng định một câu rằng chưa hề có nơi chốn để đặt nhà thờ Vị Lai Pháp nha các bạn. Thế thì các bạn thấy có một số phận nào, một cái hoàn cảnh nào khủng khiếp hơn, nghiệt ngã hơn, bi thương thống thiết hơn? Và đặc biệt là người cô này bị đánh 24 trên 24, đánh bằng tất cả một cái thế lực tàn ác nhất, độc hại nhất, ma côn trùng, ma độc trùng, trăm chích thế mạng hình nhân, đánh đâm thọc chọc ngoái tùng xẻo ngắt nhéo suốt ngày và suốt đêm. Nếu một đêm mà muốn ngủ được, cho ngủ được 4 tiếng 5 tiếng cũng phải đầu đêm chăm chích cắt xé tùng xẻo, đau đớn rên khóc cho tới khoảng 1-2 giờ sáng mới cho ngủ, ngủ tới 5:30 sáng. Vừa cựa mình thức dậy là lại tiếp tục bị chăm chích, bị ngắt nhéo, bị tùng xẻo thêm khoảng nửa tiếng đồng hồ nữa. Đêm ngủ thì bị 1-2 tiếng đồng hồ. Còn nếu mà đang trong cái mùa mà đang trong khi mà bị những thế lực tạo phạt thì người cô này sẽ phải trắng đêm lăn lộn, khóc than, rên rỉ, cầu nguyện, van cầu, quỳ lại, lăn lộn để xin
các đấng ngôi cao ứng cứu, nhưng không hề có lực ứng cứu. Và đến đội đức ông, cái người mà bảo đại diện thiên trào cho về để hộ trì cho người cô này tiếp tục hoằng truyền vị lễ pháp. Bởi vì cứ đêm mà đánh và cắn và xé suốt đêm, ngày đánh suốt ngày, đánh từ thần thức, đánh từ mạch máu thần kinh, đánh tới từng cơ quan trong cơ thể, từ thịt máu xương da. Thì người cô này còn chút tỉnh thức nào nữa không? Không. Thì đương nhiên là cái bước mà hoằng truyền mỗi một ngày, mỗi một phai giảng, mỗi một lời dạy, mỗi một ngày trả lời 5, 7, 8, 10 câu hỏi về vấn đề tâm linh, người cô này thảy đều phải trụ thần, dùng hết công năng sức lực của mình, dùng hết trí khôn của mình, của linh cách, của thể trần xác để trả lời câu hỏi vấn đáp tâm linh. Và nếu mà người cô này nói sai thì ai còn hỏi nữa. Nếu người cô này nói không đúng chánh pháp thì chắc là bị tảo phạt lâu rồi. Thế mà bây giờ vẫn như vậy, không có một lực nào ứng cứu. Và điển ông ở cùng cô thì lại đi về phe của thiên trào tảo phạt, phe của bà Thánh Mẫu, đánh người cô này sống không bằng chết từng ngày từng giờ. Và khi mà cô thoát nhào dậy tính mở cửa ra ngoài để quỳ giữa trời mà làm kế khổ nhục kế mà cầu lại cha mẹ cứu sinh, thì ông đưa vai hất cô ngã xuống đất và ông đóng cửa lại, ông khóa cửa lại để ông bắt cô phải tiếp tục chịu tra tấn hành xử suốt một đêm. Thế thì luật nào để cho cái người chịu trách nhiệm phò trì chánh pháp lại tàn hại người chủ đạo, chịu trách nhiệm chủ đạo? Các bạn thử nghĩ xem, cõi nào, cung nào, luật nào để ra một cái luật tàn ác và bất nhân đến vậy? Người cô này hoằng pháp 41 năm chưa hề hổ thẹn tính danh, vẫn giữ cái áo vải của người tu thánh pháp, chưa hề lấy của ai một đồng công xá, chưa hề nhận lời cảm ơn, chưa hề đem danh tính của mình ra mà làm quành làm trấn. Viện nghiên cứu tiềm năng trung ương người ta mời cô ra đó để công tác, để hoạt động 3 năm, trả về thành phố Hồ Chí Minh, lương tháng 5 triệu một tháng. Cách đây 20 mấy năm, cách đây 20 năm, lương tháng 5 triệu một tháng bằng lương chính của Phan Thị Bích Hằng. Phan Thị Bích Hằng lương cho tới chết và bảo rằng nếu cô Lan ra ngoài tiềm năng trung ương Hà Nội làm thì một tháng sẽ phát lương 5 triệu, là cách đây mấy chục năm các bạn ạ. 5 triệu cho tới chết, lương cho tới chết chứ không phải tới giờ nghỉ hưu. Thế mà cô không chấp nhận, cô nói rằng cô là người tu ẩn, không có ra mặt. Bởi vì các huynh đệ, những người ở tiềm năng Sài Gòn đã đến người cô này để mà học mở luân xa, khai mở luân xa và học chữa bệnh, thì có 5 người và trong đó có cả Nguyễn Tư là người giám đốc của tiềm năng ở tại Sài Gòn, cũng là môn sinh của cô nha các bạn. Huynh ấy học tới lớp 6 và huynh ấy chữa bệnh được, cảm ứng được cao, và có 5 người nữa ở trong tiềm năng Sài Gòn. Cô không muốn vinh danh bởi vì cô chưa từng cao ngạo, cao kiêu căng ngã mạn, chưa từng tự xưng danh tánh. Nhưng các bạn cô Vinh là vợ của Bộ trưởng Thông tin Văn hóa Lưu Hữu Phước. Cô Vinh cũng đã từng tới nhà cô để tham vấn. Cô Hiền là vợ của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp. Cô Châu là vợ của Giám đốc Công ty Thủy Hải sản thành phố Hồ Chí Minh. Và ngay đến ông Biên, Võ Văn Biên, ông Biên là giám đốc của Viện Nghiên cứu Tiềm năng Trung ương ở tại Sài Gòn, thì cậu Biên cũng là môn sinh của cô, cũng học tới lớp 6 và cũng phát triển công năng năng lượng cao. Đó là người thật, việc thật, và cô không muốn hài danh hài tánh. Xưa nay cô không hài danh hài tánh, nhưng mà cô muốn chứng tỏ cho các bạn thấy rằng cô, người cô vị lễ pháp, chánh pháp, thuộc về chánh pháp và không phải là loại bỏ đi cái loại bình dân học vụ. Cậu Biên, trong mà cái thời điểm dịch Covid lên cao và cậu đã đề nghị cô là tổ chức cổ cúng để cậu đưa vài người bạn. Cậu Biên chính là thầy dạy môn chính trị trung ương của trường đảng ở miền Nam này. Cậu ấy nói rằng từ Phú Yên tới Cà Mau 2 triệu đảng viên thải đều là học trò của cậu ấy. Và cậu ấy đã từng đề nghị cô nhiều lần. Có lần đề nghị cô tổ chức bởi vì biết rằng cô tiếp xúc được với cha mẹ ngôi cao, các đấng ngôi cao, thì xin cho đưa các bạn ở ngoài trung ương vào để mà hợp với nhau cùng cầu xin các đấng ngôi cao ứng cứu cho qua đi cái dịch Covid ở tại đất nước Việt Nam. Nhưng mà khi mà vừa mới cô vừa gật đầu đồng ý hẹn ăn Tết xong là vào, thì là dịch Covid lên cao đến độ cấm cửa toàn nước từ Nam chí Bắc. Rồi thôi, không thực hiện được. Có lần cậu mời cô là đi theo cái đoàn của Viện Nghiên cứu ứng dụng từ Nam chí Bắc để mà đi đến các nơi mà long mạch, các nơi đền thiên, thí dụ như Châu Đốc chẳng hạn, để mà đợi nửa đêm dân lễ mà gọi là cái gì, hàng gắn long mạch xin ứng cứu cho đất nước Việt Nam. Thì cô không đi bởi vì cô biết một điều rằng cô không thể bước ra khỏi ngưỡng cửa nhà mình. Ở trong nhà cô bị đánh theo kiểu trong nhà, ra ngoài sân cô bị đánh theo kiểu ngoài sân, mà đánh ở ngoài đường thì là nhiều thế lực và cô không hề lường được ngón đòn. Còn ở trong nhà, nó đánh cô một bữa tới bữa thứ hai, thứ ba, cô biết ngay nó đánh cô bằng cái gì, bằng phép thư yểm, bằng phép trùng độc, bằng phép... Ôi xa, trời ơi, nó đang đánh, nó đang chỉa chết điếm thầy các bạn. Thì cô không đi, cô nói rằng nếu các bạn đi đến đâu, các bạn dâng lễ thì các bạn hãy điện báo cho cô. Cô hứa là cô sẽ đứng ra và cầu xin cha mẹ ngôi cao chứng minh, chứng chiếu. Vậy đó các bạn. Rồi một lần nữa thì cậu ấy xin cô cho gặp 3-4 người gì ở ngoài trung ương vô. Rồi xong rồi ở dưới Cần Thơ lên thì thế rồi. Vừa mới nói xong cô vẫn vui vẻ mà gật, vừa nói xong thì đánh cô đủ kiểu, mấy loại phép, bình phép, bùa ngải, binh tướng, phù chú, trấn niệm. Cô điện cô nói, cậu Biên ơi, họ mà lên chắc tôi chết quá, mấy ông đó ghê quá. Thực chất ra họ là những người lãnh đạo, những người cấp cao của chánh quyền cơ. Nhưng mà ai cũng vậy, nếu họ có lòng tin vào vận mệnh, vận nghiệp thì họ đều đi thỉnh bùa, thỉnh phép, thỉnh ngải, họ đều đến đền chùa, miếu mạo để xin lá phép bình an. Hoặc là đi đến những vị thầy giỏi để cho một lá phép bỏ trong túi để bình an trên mọi nẻo đường. Hoặc là chiến thắng trên thương trường, đấu trường, vũ trường, chính trị lẫn quân sự. Vân vân, vân vân. Cái sự thật nó là như vậy đó các bạn. Thế là cậu ấy mới bảo, cháu biết rồi cô ơi, hồi đêm cháu đã uống rượu cùng họ và cháu đã biết rồi. Chiều hôm qua cháu uống rượu và cháu thì cũng chiêu đãi mà, anh em vô thì chiêu đãi. Cháu đã ăn uống cùng họ một buổi và cháu đã phát hiện rằng họ quá nhiều binh tướng và bùa phép, cho nên cháu từ chối. Cháu nói rằng cô bận hành lễ, cô không tiếp được. Thì xin lỗi cô, cháu không đưa lên đâu, bởi vì cháu biết rằng họ sẽ làm cô khổ sở. Vậy đó các bạn. Và như vậy đó, cậu Biên rất tốt và giúp đỡ cô rất nhiều, và cậu có lòng tin vào vị lễ pháp 100%. Những cái cuộc lễ hồi trước nửa tháng một lần, bao giờ cậu Biên cũng đến, thu xếp công việc để đến. Và khi mà trong lúc tất cả nhà thờ ngồi thiền định nhận năng lượng thì cậu nhận rất nghiêm túc. Và khi mà cô xin các đấng về thuyết giảng thì cậu ngồi xếp bằng, hai tay đặt lên đùi, mắt nhắm nghiền, nghe như uống từng lời giảng, lời dạy, lời truyền tải của các đấng qua cửa miệng của cô. Trái lại, những người môn sinh của cô thì lại luôn tuồn, thiếu trật tự, thiếu kỷ cương. Đó cũng là do lỗi của người cô này dạy học trò không nghiêm chứ gì nữa các bạn. Ngồi đó bưng kẹo bánh, bên này thảy qua bên kia, ầm ầm ầm, người thảy người chụp cười rút rít và lên tiếng và bình luận và nói nhỏ và nói to. Còn đặc biệt cậu Biên ngồi nhắm nghiền mắt lại như là rơi vào cơn thiếp, nhận từng lời của các đấng. Cô vẫn trân quý một hạt giống thiện ở giữa dòng chìm nổi lưu sinh, là một người thầy giảng môn chính trị trung ương của trường đảng miền Nam. Thế mà có lòng tin vào cô, người cô vị lễ pháp. Cô vẫn còn rất nhiều hình ảnh của cậu Biên đến nhà thờ và hành lễ tại nhà thờ với một cái tư cách rất là tôn trọng, trang trọng, cung kính. Điều ấy đã đủ mãn nguyện cho người cô này. Sự hy sinh của người cô này không là vô ích. Thế mà đi đến bất cứ nơi nào cũng bị đàn áp, cũng bị chà đạp, cũng bị phỉ báng, cũng bị bắt chẹt. Hết tỉnh này tới tỉnh khác, hết miếng đất này tới miếng đất khác. Nói rằng Việt Nam có tự do tôn giáo, tôi xin lỗi nếu những điều này làm cho chính quyền không được hài lòng. Nhưng xin cho tôi nói một lần, tôi đã chịu đựng 41 năm. Ở trên mạng có mấy mươi ngàn an ninh mạng. Người ta vẫn theo dõi, kiểm soát tất cả mọi cái chương trình, những phát biểu, những chuyển tải của tất cả mọi con người. Thì lời tôi nói đây, các vị hẳn biết, hẳn nghe và hẳn điều tra nguyên ủy sự thật 100%. Đi đến đâu, công an cũng đến đó đuổi, không cho ở lại, không cho trụ lại và tạo mọi sự sách nhiễu. Chỉ cần dừng trước cửa là công an tới liền. Trong lúc giấy tờ mua bán nhà cửa trao tay, giấy tờ trả đủ, chủ giao đất, giao rẫy, không chăm song sóc, lấy gì để mà ăn. Và người cô này vay mượn tiền để mà mua bán đất, để mà mong rằng mua được một miếng đất có cái cái nông sản, để lấy cái nông sản đó mà rau cháo qua ngày mà tu. Thế mà đi đến đâu cũng bị tàn áp, bị đàn hại, bị đàn áp. Cũng như về xã Đạ Loa, cô đã từng đến tận xã, vào gặp chủ tịch xã và đấu tranh tư tưởng để xin chủ tịch xã cho vị lễ pháp trụ lại. Cô nói rằng đất lành chim đậu, phải không ông chủ tịch xã? Dạ phải rồi cô, dạ phải rồi cô. Thế thì tôi trình thưa với ông rằng tôi thấy ở Đạ Loa này đất lành và tôi mong rằng đất lành chim đậu. Chúng tôi tu và chúng tôi chỉ làm việc trên mạng, chúng tôi không liên hệ với địa phương, chúng tôi không sách nhiễu, chúng tôi không thu phục, chúng tôi không dụ dỗ địa phương. Nhưng chúng tôi ứng cứu bằng cách chữa bệnh giúp người vô điều kiện. Và nếu tôi chữa bệnh không hết, thì các vị bắt tôi đi tù. Rồi tôi nói rằng nếu 50, 100 người chẳng hạn, cho tôi 50 hoặc 100 cán bộ dưới trướng của ông chủ tịch, tôi khai mở luân xa cho chỉ trong vòng 4 ngày mỗi ngày một lần. Nếu tôi không mở được luân xa, nếu luân xa không quay, nếu học chữa bệnh không được, thì tôi chấp nhận đi tù. Thế là ông chủ tịch cho cô trụ lại. Thế nhưng anh phó công an xã Ca Tùng xin lỗi nha. Bởi bây giờ nghe nói là cái bạn Ca Tùng đó đã về vườn rồi. Chứ nếu anh còn đương chức, cô không dám mở miệng đâu nha các bạn. Cứ đúng một tháng là anh vô một lần là cô phải đút vào túi anh 2 triệu bạc. Cách nay 8 năm từ 2017, đút vào túi anh 2 triệu bạc. Và phải có một gói quà, một bịch quà, và trong cái bịch quà đó phải tất cái thứ gì sơn hào hải vị cao nhất mà các môn sinh gửi về tặng cho cô và nhà huynh đệ nhà thờ, thì anh đều phải có, được có. Và rồi một tháng vào điều chi, chưa kể đột xuất khi anh thiếu tiền anh vẫn vào. Và khi vào không bao giờ bước ra mà không có tiền trong túi cả. Mà cô tội gì, bước vào nhà thờ cô không có đặt một cái gì ngoài tượng cha Thái Thượng Hoàng, mẫu Diêu Trì, mẫu Lục Nương và tượng của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vậy đó, thế mà tháng nào cũng vào lấy 2 triệu bạc. Mà đến cuối cùng, những năm cuối cùng là sau mùa Covid, thì chỉ trong có 3 tháng rưỡi sau mùa Covid vừa xong, thì ảnh cầm của cô 16 triệu bạc. Tỉnh bơ điện, nhắn tin điện cho học trò của cô bảo rằng anh Tùng đang kẹt quá, nói cô Lan cho anh Tùng mượn 10 triệu. Tôi nghe một cái nước mắt tôi trào ra, hai tay nắm lại. Trời ơi, tôi là người tu, tôi làm gì ra tiền để lấy tôi 10 triệu bạc. Nhưng cô suy nghĩ mất một phút. Cô bảo, nói với anh Tùng rằng cho cô tên tuổi và số tài khoản. Chỉ gửi đúng tài khoản của anh Tùng, người khác cô không gửi. Thế là anh chàng bắt buộc phải trái nhà ra mặt chuột. Anh chàng cho cô tên Ca Tùng và số tài khoản. Đến bây giờ cô cũng không biết rằng cô cất ở đâu. Cô đã chụp cái số tiền 10 triệu gửi cho Ca Tùng ở tại xã Đạp La các bạn ạ. Và rồi đi lên tới xã Phước Cát Hai cũng bị đàn áp y như vậy. Chỉ cần dừng trước cửa xe là 30 phút sau công an áp tới liền hai anh công an, và không được phép tụ tập. Nếu tụ tập chúng tôi câu lưu hết về xã. Tôi nói, cậu ơi, chúng tôi mua rồi, đất trả tiền rồi mà cậu ơi, chúng tôi đâu có tiền án, tiền sự gì đâu. Chúng tôi là người tu mà, ở đây không được phép xây cơ sở tôn giáo. Ở dưới đã lo cho xây chùa rồi, còn muốn lên đây bành trướng lên đây nữa hả? Không được phép. Cô nói, chúng tôi không bành trướng, chúng tôi mua một miếng đất có quê lợi để chúng tôi tu. Không, bây giờ người ta giao nhà, giao nông sản rồi, mà nếu mà các cậu không cho chúng tôi trụ lại thì nông sản chúng tôi chết hết thì sao? Các cậu, bé Chi ơi, lấy hàng bé Chi ơi. Thì chết hết thì sao? Cuối cùng, chừng nào cô sang tên xong thì con sẽ để cho cô tạm trú. Rồi xong, đàn áp đến không chịu nổi và đến độ nhiều lắm, nhiều chuyện lắm các bạn. Cô xin lỗi nha, cô mới kể cái chuyện mở đầu thôi các bạn. Còn khúc giữa với khúc cuối, để từ chỗ một miếng đất 1 hectare, 4,5 hectare, cô bỏ, cô trốn, cô đi. Và cuối cùng cô bán lỗ, cô lấy tiền lại. Rồi cô ra cách đó hơn 20 cây số tại xã Quảng Ngãi, cô lại mua thêm 1 hecta đất sầu riêng của một cái cậu đó, mà cái cậu đó, cậu là người biết tu, gia đình cậu có mấy người biết tu, cậu rất quý. Và cậu rất quý. Và cuối cùng, 200 phải không? Đây. Thì cậu rất là quý. Thì cậu hỗ trợ vô điều kiện. Thế rồi mua xong rồi bảo chứ sang tên cô ơi, lên xã sang tên đi cô, để xã người ta thôi thôi chấm chấm để đây. Thế là gửi lên xã, xã cầm hồ sơ làm xong hết tất cả, không có gì sai sót, nhưng xã không trình lên huyện để chuyển tên chủ hợp đồng sổ đất, giữ luôn tại xã 2 tháng trời, và lại tiếp tục đàn áp cô y như vậy. Và cuối cùng thì khi cô nhờ một người, giám đốc viện, giám đốc Võ Văn Biên, thì cậu Biên thương quý người cô, cậu Biên lên tận huyện và điều tra, lên tận huyện và xin, lên tận xã. Đó là, cô cũng quên là xã Phước Cát hay xã Quảng Ngãi, 2 miếng đất đó các bạn. Lên xin cho cô tạm trú. Thì họ quay ông Biên như dế trong vòng 2 tiếng đồng hồ. Và khi cô đưa ra giấy tờ của Viện Nghiên cứu Tiềm năng Trung ương cấp cho cô là một thành viên chính thức, thì là cô đưa ra có mộc ký của Đào Vọng Đức, thiếu tướng Đào Vọng Đức là người chỉ huy Mặt trận Tổ quốc Trung ương, có cái mộc, có dấu ký của ông ấy. Thì một anh công an vứt xuống bàn mộc giả, ký giả. Thì một người môn sinh của cô nói: anh nói thì anh chịu trách nhiệm lời nói của anh, tôi điện ngay tức thì cho chú Đào Vọng Đức, bác Đào Vọng Đức, và anh chịu trả lời, trách nhiệm trả lời trước ông ấy, nghe chưa. Thế là một anh khác nhảy vào, đi ra ngoài đi, ra ảnh, mấy ảnh anh khác lại tiếp tục đấu tranh tư tưởng. Và ông Biên năn nỉ cầu lại để cho vị lập pháp trụ lại, và ông Biên đem tư cách, đưa cái cặp visit ra, đem tư cách của người thầy dạy đảng viên để xin cho vị lập pháp trụ lại. Và khi mà xã Phước Cát, khi mà công an xã Phước Cát chấp nhận cho cô trụ lại, thì cô dọn đi và không trụ lại nữa, bỏ đất hoang. Tại vì sao? Tại vì cô uất hận. Lẽ ra chính quyền các cấp địa phương, trung ương vân vân phải bảo trợ cho vị lập pháp mới đúng, bởi vì các vị có thể điều tra, tra xét, xét hỏi, tìm hiểu. Các vị chỉ cần lên mạng đặt ra một câu hỏi, nhiều câu hỏi, rằng ai đó đã từng vị lập pháp chữa bệnh giúp người, có hết bệnh hay không, có ăn tiền hay không, đã từng ăn tiền của ai, thì xin báo cho chính quyền địa phương sở tại biết, thì ắt họ đã nhận được câu trả lời chính thức. Ở đây họ đàn áp vị lập pháp như là một tà đạo, trong lúc ở trên mạng, trên YouTube, trên tất cả các mạng, thì những cái phương tiện tà đạo lớn nhất, mạnh nhất, và với những cái cung cách hoằng pháp ghê gớm nhất, bậy bạ nhất, phản khoa học, phản tác dụng nhất, thế mà họ vẫn được tồn tại. Cũng như ngày xưa cô đọc thấy báo An ninh Thủ đô viết rằng
toàn bộ Hà Nội có 1.200 cái điện mẫu, mỗi điện đẹp như một cung điện Ngọc Hoàng. Và người ta nói rằng ở trong đó tất cả những thứ gì mà sơn hào hải vị, giàu sang danh vọng nhất, và chỉ cần khoác cái màn thôi, vào bên trong đó hiển hiện ra nhiều thứ mà xin lỗi, cô không dám nói tiếp nữa. Nhưng họ vẫn được hoạt động chính thức. Tại sao vậy? Có gì đâu, đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn. Vậy đó các bạn. Còn vị Lê Pháp nghèo quá, mấy mươi năm nay chưa từng mà nhận lộc lễ của ai, chưa từng lấy một đồng công xá của ai, lấy tiền đâu để mà hối lộ các bạn. Vậy đó, thôi dừng lại ở đây đi. Cô nói nhiều quá thì cũng e động lòng các giới nha các bạn. Dừng lại ở đây đi. Và số đã dài rồi, cô muốn sang một cái, cô muốn đi vào cái trọng tâm mà ban đầu cô tiếp xúc. Bà ấy, mời bà. Bà ấy đã về đây rồi. Và bây giờ tôi muốn đi với bà một thỏa thuận sau cùng. Tôi thỏa thuận và tôi giữ quyết định của mình. Còn bà, mong bà giữ cho quyết định của một bậc thánh mẫu ngôi cao quyền bính ngợp trời, xuống trần hành đạo, có ấn triện, có công pháp. Và tôi tin rằng ở trong tận trái tim và linh hồn của bà đó, linh hồn của một bậc thánh mẫu ngôi cao vẫn tồn tại. Mẫu là gì? Mẫu là mẹ. Mẹ là gì? Mẹ là người sinh đẻ, mẹ là người dung dưỡng, tạo tác, mẹ là người ứng cứu, phò trì, gia hộ, mẹ là người nuôi dưỡng đàn con thơ và dơ cao đánh khẽ, mẹ là người ứng cứu quần sanh bất kể thân mệnh, mẹ là người diêu dẫn chúng sanh đi theo con đường chánh pháp để tồn tại ở dưới quả địa cầu này. Một cái những cái phần hành đại diện ngôi cao rộng lòng bảo ban, nương nhờ, chia sẻ, phò trì, gia hộ. Xin bà đừng làm dơ cái áo của thánh mẫu, xin bà đừng làm cho tuổi hổ mình rồng, xin bà đừng làm cho cha mẹ ngôi cao phải khóc, xin bà đừng làm cho các đấng chủ vị của nền công pháp của thiên trào phải tủi nhục khi mà đứng nhìn đại cuộc bị bà phá nát, đứng nhìn một bậc chánh cách như tôi bị bà đàn áp suốt 2 năm trời chẳng hề nương tay. Ngày hôm nay cái file này kính trình cha mẹ ngôi cao, kính trình công pháp thiên trào. Nếu thiên trào chủ vị là chủ đại cuộc của trần miền thì để người của mình tàn hại chúng sanh vô điều kiện mà không có lực cản trở, không có lực chỉnh hóa thì cha mẹ ơi, còn gì là công pháp mấy nghìn năm quay danh khắp cõi, khắp các cõi càn khôn, khắp các cõi ta bà. Cha mẹ ơi, xin hãy một là cứu vị Lê Pháp, hai là hãy để cho vị Lê Pháp bị xiết cổ và chấm dứt một cái sự hy sinh của người cô này suốt 41 năm. Tôi nói lại lần nữa, tôi muốn giao miếng đất đó, 2 sào đất, cùng với nhà thờ vị Lê Pháp mà chúng tôi đã lo trọn vẹn tất cả rồi, 3 căn nhà chính trọn vẹn, đẹp đẽ, chỉ được thế bởi vì chúng tôi nghèo. Vị Lê Pháp nghèo, làm gì có tiền để xây biệt thự, làm gì có tiền để xây những ngôi chùa nghìn tỷ, những ngôi đền điện trăm tỷ, vài trăm tỷ. Xin lỗi nha. Miếng đất 2 sào của chúng tôi trị giá chỉ có 2 tỷ rưỡi. Và tôi chấp nhận giao nó lại cho Úc để tôi trừ tiền nợ tôi mượn của Úc. Bởi vì cái người môn sinh này ở ngoại quốc đi làm nhịn nhục bao nhiêu năm và thương người cô này đã gửi về cho cô mượn 2 tỷ bạc. Ngày hôm nay cô công bố tài chính cho các bạn nghe.
để cô chấp nhận gói lại một lần cái án này vĩnh viễn. Út cho cô mượn 2 tỷ đồng và cô cầm 2 tỷ đồng đó, cô mua đất. Tạm nói như vậy đi, chuyện nó còn dài và nó luân chuyển cái đồng tiền theo cách cô muốn. Tạm nói lại ở cái kết luận sau cùng rằng cô mượn tiền Út và cô xây dựng cái nhà thờ đó, cái miếng đất 2 sào đó thành nhà thờ Vị Lê Pháp. Chấp nhận nó như vậy đi các bạn. Thì là bây giờ cô giao trả lại cho Út, 2 tỷ rưỡi cô giao cho Út, cô trừ 2 tỷ tiền cô mượn của Út, cô sang tên lại cho Út. Bởi vì bây giờ thứ nhất là Thủ tướng Phạm Minh Chính, người đã cho phép Việt Kiều ngoại quốc được về Việt Nam mua đất và đứng tên từ tháng 7 năm ngoái. Ở đây Út vẫn còn cái căn cứ công dân của Út ở tại Việt Nam. Thì bây giờ tôi sẽ chuyển lại, cô sẽ chuyển lại cho Út 2 sào đất sang tên chỗ Út. Út không chịu, Út bảo giữ đó đi, Út về Út tu. Út chấp nhận về tu bởi vì cô muốn dẹp nhà thờ Vị Lê Pháp, cô muốn đem cúng chùa. Thì Út can lại, Út bảo để Út về, Út nhận nhà thờ, Út ngồi dưới chân cha mẹ Út tu, để mong hết một kiếp này được trở về dưới chân cha mẹ. Cô bảo rằng sang đất thì Út không chịu sang tên. Đang cù cưa cù nhầy giữa cô trò, cô nói rằng cô mượn thì cô trả, cô không xin. Và cô muốn sòng phẳng, cô không quỵt, không muốn nợ ai mà không trả. Cô quan niệm rằng trả cho hết nợ nhân gian rồi về. Thì cô đang chờ đợi Út về đây để mà cô sang tên chỗ Út. Thì bà ấy đánh, bà đánh khủng khiếp, đánh không thể tưởng. Cả hai cô trò bà ấy là bà Sư Mẫu và thần Siva là đệ tử của bà. Và kèm với sự hợp lực của Đức Ông tại vị, Đức Ông đang nhận lệnh từ ai để về cùng Vị Lê Pháp, Hoằng Pháp. Khi mà người cô này không tỉnh táo nữa mà trả lời câu hỏi vấn đáp tâm linh thì chưa ai trách được một dấu chấm, một dấu phẩy. Người cô này mà cần một pha giảng thì cho dẫu thần thức bị đánh 24/24 không còn đủ tỉnh táo thì pha giảng vẫn tinh tươm, vẫn trọn vẹn chánh pháp, không có sai trái chỗ nào, không ai bắt bẻ được chỗ nào nha các bạn. Thế thì cái đức ông nào mà cầm cân nảy mực ở tại Vị Lê Pháp với tư cách người phò trì gia hộ, xin lỗi, người phò trì gia hộ chứ không phải là giáo chủ Vị Lê Pháp, nghe chưa? Chỉ là một vị thần trợ, một vị thần trợ pháp. Thế mà trợ pháp cho chúng sanh quay lại đánh chính người cô này, và đêm nào cũng vậy, chính ngày ấy mở cửa cho tà âm vào quấy rối cô, đánh cô sáng đêm. Và nếu cô mở cửa ra để chạy trốn thì ông ấy hất cô văng té xuống đất. Ông đưa vai ra chặn cô té xuống đất và ông khóa cửa lại để cho nó đánh cô. Phải chi ông khóa cửa lại mà ông cho cô không bị đánh nữa thì cô vẫn quỳ lại ba lại tạ ơn người ứng cứu. Còn ở đây ông để cho đánh cô. Như vậy tức là cái án đó cô phải chịu. Và cái án đó là hợp với công pháp phải không? Xin cầu hỏi cha mẹ ngôi cao, xin ban cho con một lời dạy. Tôi nói xong rồi, bà nghe tôi nói đây, tại sao bà đi vậy? Bà nghe tôi nói xem bà có mãn nguyện không chứ? Mời bà trở vào ngồi lên ghế giùm tôi đi. Bởi vì nếu mà tôi đã trình án lên các cõi rồi mà bà với tôi không thỏa thuận theo đúng cái lời thỏa thuận của tôi với bà, thì người nào sai lời người đó sẽ chịu hành xử theo công pháp của thiên trạng. Tôi nói rồi, tôi giao 2 sào đất ở lại cho Út, Út về ở. Và đương nhiên rằng nếu Út năn nỉ được thằng Tịnh Nguyên, nó chịu ở cùng với Út để nó vì cha vì mẹ, nó cũng không đành bỏ cha bỏ mẹ thì nó cứ ngồi dưới chân cha mẹ. Chứ một mình Út mà giữa 2.000 mét vuông đất không người thì Út cũng không dám ở. Và tôi cũng chẳng đành lòng để cho môn sinh của mình, một người phụ nữ tay yếu chân mềm mà ở giữa một cái nơi chốn như vậy. Thì nếu mà Tịnh Nguyên bằng lòng ở lại cùng Út để mà cùng với người chị này để gìn giữ linh tượng thì chuyện đó không liên quan đến tôi, bởi vì sự tự nguyện của các cháu. Các cháu tự nguyện công hay tội, các cháu tự mình gieo và gặt, không liên quan đến tôi. Người cô vị lễ pháp, bà nói đi, bà bằng lòng như vậy hay không? Đi mất rồi sao? Đi mất tiêu rồi, mới vừa ngồi đây nghe câu nói xong thì giọt mất. Bà chấp nhận mình sai sao? Nếu chấp nhận mình sai, xin bà rộng lòng mở trói mà tha cho tôi đi, rút hết binh pháp bùa phép công năng của tôi, của bà án tôi vào tôi suốt 2 năm nay, rút khỏi người tôi đi, buông tha tôi đi. Tôi sẽ giao nhà thờ vị lễ pháp lại cho Úc, và bà cứ về cầm nắm Úc, chuyển thần thức của Úc, nhiếp quản linh hồn và thể xác của Úc, để cho Úc làm theo ý của bà đi. Tôi không quan tâm nữa. Khi tôi đã buông thì tôi buông dứt. Tôi không cầm nắm nhà thờ vị lễ pháp nữa. Nay mai tôi sẽ tìm một chỗ, tôi tạo tác và tôi làm nhà kỷ niệm. Chỉ làm nhà kỷ niệm của pháp môn vị lễ pháp. Môn sinh ai thích thì tìm về. Và khi mà không còn giữ nhà thờ nữa, xem như là cái ấn kiện hành đạo hành pháp, tôi tiễn trả và tôi chấm dứt hoàn truyền vị lễ pháp. Kính trình cha mẹ ngôi cao, chấp nhận cho con điều này. Con giao toàn bộ nhà thờ vị lễ pháp lại cho Úc, bởi vì Úc là công chúa Úc, là con của mẫu Lục Nương, và con vua thì được làm vua, con sải ở chùa thì quét lá đa. Mấy cái đứa không phải con vua thì phải quét lá đa. Còn con vua con chúa thì về lãnh ngai vàng của vua của chúa. Xin cho Úc về lãnh nhà thờ vị lễ pháp để cho đáng bậc quân thần cầm nắm linh tượng, linh ấn, linh điển của cha mẹ ngôi cao. Còn cái đứa nào con sải mà tình nguyện quét lá đa thì cứ về ở chùa mà quét lá đa. Vậy đó, con kính trình cha mẹ ngôi cao, xin chấm dứt ở đây. Chào các bạn.